Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay trong tiết mục Thuế vụ hàng tuần, bên kia đường dây là anh Trần Hữu Lộc, là giám đốc văn phòng kế toán và thuế vụ Lộc Trịnh Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hư bổng và tự quản lý. Thưa anh, hôm nay thì chúng ta trả lời các câu hỏi của quý thính giả đã gửi đến hồi đầu năm nay, phần lớn là hư bổng.
Dạ, trước hết xin kính chào quý khán giả của đài SBS Radio và xin kính chào anh Phan Bách.
Dạ vâng, chúng tôi nhận được khá nhiều các câu hỏi mà thưa anh, không hiểu tại sao mà quý khán giả lại chú ý tới vấn đề hư bổng nhiều quá vậy anh? Có lẽ là tại lo lắng về vấn đề thay đổi hư bổng hay sao ạ?
Dạ thưa anh, thì nó có nhiều phần mà chúng ta cũng nên suy nghĩ về cái phần mà hư bổng đó anh. Thứ nhất á, là như chúng ta biết á, cái lực lệ hư bổng đó là nếu mà mình đi làm cho người ta đó thì là chủ hãng phải có cái bổn phận là phải đóng tiền hưu bổng là dùng cho cái tương lai khi mà mình về già đâu anh, thì là mình có thể mình dùng đó để mình xài. Và trong cái hưu bổng này có một phần nữa là nó có một cái phần nó gọi là cái insurance anh, là cái death and disability insurance trong đó nữa, tức là nếu mà mình có bị bệnh tật hoặc là này nọ đồ mà không may mà mình bị qua đời đồ này nọ thì nó có một cái phần bảo hiểm trong đó nữa. Và còn một cái nữa mà cái shipper á, nó cũng tiện cho chúng ta, đó là như chúng ta biết đó là chính phủ á, là thường là khuyến khích chúng ta bỏ tiền vào quỹ hưu bổng để mà cho khi mà về già thì không phải là gánh nặng cho chính phủ, thì nhằm để mà khuyến khích cho người ta bỏ tiền vô thì dĩ nhiên á là chính phủ phải có những cái chính sách mà nó dễ dãi có lợi cho người ta, bởi vì người ta mới bỏ vào trong quỹ hưu bổng đó anh. Thì một trong những cái lợi đó là cái tiền mà như chúng ta biết đó là khi mà chúng ta bỏ tiền vào quỹ hưu bổng, tức là salary sacrifice, tức là gì, trước đó là mình thường là mình hy sinh lương bổng mình hoặc mình bỏ tiền vào quỹ hưu bổng thì cái số tiền đó đóng thuế chỉ có 15% thuế mà thôi, thay vì đó là nếu mà cái số tiền đó là lợi tức của chúng ta thì mình phải đóng là tới có thể là lên 30-40 mấy% tùy theo lợi tức chúng ta cao hay thấp. Còn một phần nữa đó là cái quỹ hưu bổng tự quản lý, là tức là chính phủ cũng khuyến khích mình là có thể nếu mà mình có đủ tiền trong quỹ hưu bổng đó thì chúng ta có thể dùng cái quỹ hưu bổng đó mà để mà đầu tư. Như chúng tôi trình bày những lần trước đó, là không những là chúng ta chỉ đầu tư vào cái các cổ phần chứng khoán đồ này nọ mà chúng ta cũng có thể dùng cái quỹ hưu bổng đó mua nhà cửa hoặc là mua shop đồ này nọ, cho mướn đồ này nọ. Đó là những cái tiện lợi mà thường nếu mà mình có bỏ tiền vào quỹ hưu bổng lớn đó thì là mình không có làm được những cái chuyện đó, tức là mình không có điều khiển được cái số tiền mà mình làm mà mình phải đưa cho những cái người chuyên môn làm. Còn nếu mà mình muốn mà tự quản lý thì mình có thể mình làm đó. Và cái lợi của những cái quỹ hưu bổng mà tự quản lý, tức là mình bỏ tiền vào đó và mình dùng tiền đó để mà đầu tư đó, thì cái số tiền thuế đó là đánh thuế chỉ có 15% mà thôi. Thường tại vì nếu mà mình làm một cái compliance super fund, tức là mình phải đúng theo luật lệ của sở thuế đưa ra, thuế nó sẽ nhẹ. Cái thứ hai á là nếu mà mình có cái tiền nó gọi là capital gain, tức là cái gia tăng tài sản mà mình bán đi á, mà qua 12 tháng á, thì mình chỉ đóng có 10% thuế thôi chứ không phải 15% nữa. Thì như chúng ta biết đó, là nếu mà cá tên cá nhân mình thì cái thuế nó có thể nó lên cũng tới 25%. Do đó là nó cũng có một cái phần lợi trong đó cho chúng ta đó anh. Do đó là cái hưu bổng là một trong những cái mà mình cũng nghĩ đó là khán giả cũng nên để ý tới nhiều hơn về cái phần hưu bổng đó. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh Lộc. Nhưng mà có lẽ là việc mà cuối năm vừa rồi đó thì chính phủ đã nghĩ tới việc cho phép những người trẻ có thể trích một phần hưu bổng để đóng tiền đặt cọc để mua nhà. Thì đó là cái chuyện mà có thể xem là hấp dẫn, đặc biệt là giới trẻ. Thì trở lại với các câu hỏi thì chúng tôi xin lần được đọc như sau. Câu hỏi thứ nhất, trong tháng vừa qua, tôi có mướn một vài em du học sinh vào làm việc với tư cách tạm thời, tức là casual. Vậy tôi có cần phải đóng hưu bổng là super cho các em hay không? Xin anh Lộc trả lời ạ.
Thưa anh, thì không cần biết là chúng ta là cái người làm việc dưới dạng là gọi là temporary resident hoặc là mình là thường trú nhân, và không cần biết là mình làm việc full time, part time hay là casual, tức là mình được phép làm việc ở đây và mình đủ điều kiện thì là chủ nhân sẽ phải đóng cái tiền super cho chúng ta. Cái phần tiền super á, với điều kiện đó là nếu mà chúng ta lãnh được trên 450 đồng, tức là chưa khi trừ thuế đó, mà trên 450 đồng mỗi một tháng, tức là cái calendar month là một tay tới 30 hoặc 31 tay trong tháng đó, nếu mà mình được trả lương trên 450 đồng và điều kiện là mình phải trên 18 tuổi và là được hưởng cái tiền super, tức là chủ nhân phải đóng thêm ngoài cái lương họ trả cho mình thì chủ nhân phải đóng cho chúng ta thêm cái tiền super annuation, thì hiện tại được là 9.5% của cái lương của chúng ta. Và nếu mà chúng ta dưới 18 tuổi, tức là dưới 18 tuổi và làm việc dưới 30 tiếng, tức là 30 tiếng trở xuống là chủ nhân sẽ không phải trả cho chúng ta. Còn nếu mà trên cái phần đó thì là chúng ta sẽ được cái hưởng cái phần super đó.
Dạ vâng. Câu hỏi thứ hai là tôi làm chủ một cơ sở bán thức ăn. Như vậy tôi có cần phải đóng tiền super, tức là hưu bổng cho chính tôi hay không? Dạ vâng, anh Lộc trả lời. Dạ.
Dạ thưa anh, thì thông thường á, nếu mà mình làm chủ một cái cơ sở, tức là mình với tên của mình đứng tên đó, là tức là sole trader, là tự làm chủ lấy đó, thì mình không được định nghĩa như là một cái người công nhân của cái cơ sở của mình. Do đó mình không bắt buộc phải đóng cái tiền super cho chúng ta. Trường hợp ngoại lệ đó là cái đó là nếu mà mình mở một doanh nghiệp mà tên mình, tức là mình dùng số thuế của mình để mà mình làm, tức là sole trader. Còn nếu mà chúng ta dùng một cái dạng cấu trúc khác, ví dụ như là một company, thì là mình vẫn được coi là employee của cái công ty mình. Tại vì hai cái đó là hai cái cấu trúc nó khác nhau, cái structure, cái legal entity của nó. Do đó nếu mà công ty đó thì là mình, mặc dù là mình director của công ty đó, là mình cũng được coi như là công nhân, thì là mình phải đóng tiền super nếu mà mình trả lương cho cá nhân mình. Còn nếu mà mình tự làm chủ lấy và mình dùng cái sole trader, tức là tự mở cái cơ sở đó, điều hành tự làm đó, thì chúng ta không bắt buộc phải đóng cái tiền super cho chúng ta. Tuy nhiên như chúng tôi trình bày đó, là nếu mà cái lợi tức chúng ta cao á, thì chúng ta nên nghĩ tới dùng cái super này để mà giảm cái lợi tức của chúng ta. Thì thí dụ như là nếu mà lợi tức của chúng ta mà khoảng trên 70.000 và tới 100.000, thì cái số tiền đó, đó mức thuế nó có thể là trên đến 30 mấy%. Thì nếu mà chúng ta lấy 25.000 trong đó mà chúng ta bỏ vào quỹ hưu bổng cho chúng ta, cái mức thuế đó nó sẽ giảm xuống là chỉ có đóng có 15% mà thôi, thay vì phải 30 mấy%. Thì đó là cách thức mà chúng ta nghĩ tới để mà có thể là vừa có lợi cho mình về tương lai mà vừa chạy được, giảm được thuế trong hiện tại đó. Do đó là mình cũng nên suy nghĩ tới, mặc dù là không có bắt buộc, không luật lệ không bắt buộc là chúng ta phải đóng cái tiền super cho chúng ta, nhưng mà mình nên nghĩ tới cái chuyện mà đóng tiền super. Dạ.
Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Thuế và Bạn hàng tuần với ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh and Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý.
Dạ vâng, câu hỏi thứ ba là gia đình tôi có mướn một người giúp việc gia đình, vậy tôi có cần phải đóng tiền super cho cô ta hay không?
Dạ thì cái này là một trong những cái trường hợp mà nó gọi là ngoại lệ đó anh, là nếu mà mình có mướn một người hoặc là nhờ một người để mà phụ việc nhà, tức là nó gọi là private or domestic nature, mà làm dưới 30 tiếng một tuần, thì chúng ta không phải trả cái tiền super cho cái người mà mình mướn làm những cái việc đó. Thì ví dụ như là nanny, là cái những người mà phụ giúp việc nhà đồ này nọ đó, nếu mà dưới 30 tiếng chúng ta sẽ không phải trả. Thì cũng giống như là mình mướn những người mà dưới những đứa em mà dưới 18 tuổi, thì nếu mà làm không quá 30 tiếng thì chúng ta sẽ không phải trả cái tiền super ra. Dạ.
Dạ vâng. Một câu hỏi thứ tư đó là tôi có nghe nói là luật hưu bổng được thay đổi trong năm nay về việc khai khấu trừ thuế cho tiền đóng góp hưu bổng. Vậy anh Lộc có thể giải thích thêm về phần này được không ạ? Dạ.
Dạ thưa anh, thì cái luật thuế đó anh, là kể từ ngày 1 tháng 7 trở đi đó, là tất cả các cái người, các cá nhân dưới 75 tuổi thì có thể được phép xin khấu trừ cái tiền super mà chúng ta đóng vào trong cái quỹ hưu bổng, với điều kiện là không có quá cái mức mà được cho phép, là tức là 25.000 một năm. Thì đó là cái mà bây giờ đó là luật lệ đó, là nó thay đổi trong đó. Còn trước đó đó là chúng ta, thứ nhất là chúng ta chỉ được phép bỏ tiền thêm vào quỹ hưu bổng qua cái dạng nó gọi là salary sacrifice, tức là chủ nhân phải đóng cho chúng ta, đóng nhiều hơn thì chúng ta được khai thôi. Còn nếu không á, là chúng ta phải qua một cái kiểm tra nó gọi là 10% income tax rules, tức là cái lợi tức lương bổng của mình là sẽ không quá 10% của cái tổng số lợi tức của mình thì mình mới được cai cái phần mà super mà mình đóng thêm. Còn từ ngày 1 tháng 7 trở đi đó là chúng ta sẽ không cần phải qua cái phần kiểm tra đó nữa, mà chúng ta nếu mà tới trước ngày 30 tháng 6 mà mình có lợi tức mà mình nghĩ là mình muốn giảm thuế đồ đó thì mình có thể mình bỏ tiền thêm vào quỹ hưu bổng, thì là mình có thể mình làm được cái đó đến là tối đa cho cái tổng số tiền mà mình bỏ vào, nó gọi là concessional contribution đó là 25.000, thì phải tới tối đa thôi, còn trên đó là mình phải đóng thuế cao hơn. Cái đó là tính luôn cái tiền mà chủ nhân trả cho chúng ta và cái tiền mà chúng ta tự bỏ vào thêm, nó hai cái phải cộng lại, thưa anh.
Thưa anh, câu hỏi thính giả như sau, những người nào mà không được hưởng tiền hưu bổng, thưa anh?
Dạ, thưa anh, thì có một số đó là gọi là not eligible for super, đó là bao gồm, ví dụ là những cái người không phải là công dân của Úc, tức là non-resident employee mà làm việc ở ngoài nước Úc. Cái thứ hai đó là cái những người tức là foreign executives, tức là những người nào mà có cái những cái visa mà loại đặc biệt đó, thì có thể là sẽ không được hưởng cái tiền super. Hoặc là thứ ba đó là có thể là nó ảnh hưởng đó là những cái người mà nhân viên mà làm việc qua cái chương trình nó gọi là Community Development Employment Program của chính phủ đó, là cũng không có, mà cái người chủ hãng sẽ không bắt buộc phải đóng tiền super cho họ. Cái thứ tư đó là những cái người nào mà làm việc ở nước Úc này với cái tính cách là tạm thời, bao gồm trong cái bilateral super agreement, tức là giữa cái thỏa thuận giữa hai bên hai nước đó, là sẽ không phải cái chủ nhân sẽ không phải đóng tiền cho những cái người đó ta. Hoặc là những cái chủ nhân nào mà không phải là thường chủ nhân của Úc trả cho những người mà công dân của Úc mà làm việc ở ngoài nước Úc thì cũng không cần. Dạ, thưa anh.
Dạ vâng. Một câu hỏi nữa là quý thính giả cũng muốn anh nhắc lại về cái độ tuổi của người nào, chẳng hạn như là nhiều cái quy định quá thì nữ người ta không rõ là trên 65 tuổi đối với nam và với nữ là bao nhiêu có quyền rút tiền hưu bổng của mình sau khi làm việc một thời gian, thưa anh, đến lúc hưu họ có quyền rút ra một lần hay là nhiều lần trong tương lai, thưa anh?
Dạ, thưa anh, thì cái phần mà mình rút tiền ra đó anh, nó có nhiều cái điều kiện khác nhau, do đó đó là cái một trong những cái đó là họ tức là cái thứ nhất á, là cái tuổi nó gọi là reservation age, tức là cái tuổi mà mình có thể mình rút ra được thì khoảng 50+ tuổi. Tuy nhiên trong cái số tuổi đó là khoảng 57 trở lên á, thì nhưng mà trong đó đó còn thêm một cái điều kiện nữa, là với điều kiện là nếu mà mình đã qua cái tuổi mà để mà được phép mà để mà rút tiền ra, tuy nhiên mình phải nghỉ việc thì mình mới được rút ra, còn không thôi đó là mình phải tới 65 tuổi trở lên đó, mặc dù mình đi làm mình cũng có được rút ra. Và đến 60 tuổi đó thì mình có thể mình rút ra vừa làm, nhưng mà là sẽ không, mình rút tiền nó ra mình sẽ không phải đóng tiền cái tiền thuế trên cái tiền super mà mình đóng ra, nhưng mà nó có những cái điều kiện khác nhau trong đó. Thì nó có cái phần đó là gia tỷ từ 57 trở về sau đó mình có thể mình rút ra, nhưng mà chỉ được 10% thôi anh, tức là nó gọi là transition to retirement, tức là trong cái thời hạn đó là chúng ta chỉ được rút một phần thôi chứ cũng không được là tất cả. Do đó là nó có cái điều kiện khác nhau đó anh, tùy theo những cái hoàn cảnh của như của chúng ta. Và như anh có trình bày lúc đầu, anh nói về cái vụ mà những người mà trẻ, hoặc những người nào mà mới, không phải trẻ không, mà những người nào mà mua nhà đầu tiên mà có thể bỏ tiền vào trong quỹ hưu bổng thì cũng có thể rút cái số tiền, một số tiền đó ra, là với cái dạng là cũng như là để mà đặt cọc mua căn nhà đầu tiên, thì đó là nó cũng có một cái giới hạn trong đó thôi anh, thì cũng được. Do đó là nó cũng có nhiều trường hợp mà mình có thể mình rút ra, không cần nhất thiết là phải đúng cái đủ tuổi mà mình cũng vẫn rút ra được đó. Dạ.
Dạ vâng, anh nói rằng phải 57 tuổi thì bắt đầu có thể là nghỉ làm và có quyền rút tiền ra mà không phải đóng thuế. Còn những người trẻ mà rút tiền hưu bổng ra để đặt cọc cho ngôi nhà đầu tiên để sắp mua, thì thưa anh, cái thuế đóng như vậy, trong trường hợp như vậy thì là bao nhiêu thưa anh?
Thưa anh, thì cái phần mà thuế đó anh, thì nó cũng tùy thuộc vào cái phần mà tiền mà mình rút ra đó anh. Tại vì nó có một số đó là nó gọi là non-deductible contribution, và cái những cái nó gọi là deductible contribution, tức là có những cái đó là mình khi mà mình bỏ tiền vào đó, ví dụ như là tiền mà mình đã đóng thuế rồi và sau đó mình bỏ vào đó, thì khi mà mình rút ra đó là mình sẽ không bị đóng thuế. Còn nếu mà cái số tiền đó mà mình bỏ vô mà chưa đóng thuế, chỉ có đóng 15% đó, thì là mình phải đóng thuế nếu mà mình chưa đủ tuổi để mà được miễn thuế, tức là 60 trở lên đó anh. Và nhưng mà khi mà qua cái preservation age á, thì trong đó có thêm một cái điều kiện nữa là một số tiền đầu tiên đó là có thể là chúng ta không phải bị đóng thuế nữa anh. Do đó là nó cũng cái quan trọng đó là khi mà chúng ta muốn có dự định mà nghỉ hưu đồ này nọ, thì chúng ta nên liên lạc với những cái người mà cố vấn để mà giúp chúng ta tìm hiểu về cái phần đó, để mà mình biết được là có thể mình rút tiền đó ra được hay không, và tới cái tuổi nào mình rút được ra. Cái đó nó rất là quan trọng, bởi vì là mình phải cẩn thận cái phần đó, tại vì họ dựa theo không những là cái reservation age đó, là theo tuổi tác nữa. Tức là nếu mà mình sanh trước 60 đó là cái tuổi reservation age đó là 55 tuổi. Giả sử nếu mà mình sanh từ cái năm 62 tới 63 là 58 tuổi mình mới được rút tiền ra. Rồi hoặc là tới sau 64 á, nếu mà ai mà sanh sau ngày 30 tháng 4 64 trở đi đó là cái tuổi reservation age đó là 60 tuổi. Tuổi tác nó là cái an thua là cái ngày sanh của chúng ta nữa, để mà biết coi là cái tuổi nào là cái tuổi mà mình có thể mình về hưu ra.
Dạ vâng, như vậy thì đụng tới vấn đề hưu bổng thì có thể nên gặp chuyên viên về kế toán về hưu bổng để biết rõ hơn. Bây giờ cũng hết giờ cho tiết mục Thuế vụ hàng tuần, thì chúng tôi cũng xin chào tạm biệt quý thính giả, và anh Lộc cũng có lời chào quý thính giả.
Dạ thưa anh, thì trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn đồng hương đã lắng nghe chương trình Thuế vụ hôm nay. Nếu mà có những thắc mắc về đề tài chúng tôi vừa trình bày, hoặc có những đề nghị về đề tài cho các chương trình sau, thì xin cho chúng tôi biết qua đài SBS Radio, và xin hẹn quý khán giả cũng vào giờ này chương trình tuần sau. Xin quý vị nhớ đón nghe, và xin chào và chào anh Bách.